thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, bối cảnh tình hình thế giới trong nước hiện nay đã và đang đặt ra cho hoạt động báo chí, đòi hỏi báo chí phải là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền, vũ khí sắc bén của Đảng và Nhà nước, là diễn đàn của nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2017. Chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin trân trọng gửi tới toàn thể đội ngũ những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lời chào và lời kính chúc sức khỏe. Chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau. Người phát ngôn buộc nhà báo tuân thủ đạo đức nghề. Bài viết của tác giả Bạch Liễu đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Trọng Hoạt, nhan đề Sóng Hoàng Hôn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 09/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 3 năm 2017, quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Nội dung chính của nghị định là quy định về người phát ngôn, chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, giúp nhà báo thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn thông tin chính thống. Đồng thời, điều này cũng buộc nhà báo phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình tác nghiệp và đạo đức nghề báo. Bàn về vấn đề này, nhà báo Bạch Liễu có bài viết đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng, nhan đề Người phát ngôn buộc nhà báo tuân thủ đạo đức nghề. Và đây cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nói đến báo chí là nói đến thông tin. Không những thế, đòi hỏi thông tin mới lạ, thời sự, có vấn đề, đáp ứng được sự quan tâm của công chúng, nhưng vẫn phải đảm bảo tính khách quan, chân thực, đáng tin cậy. Nhiều phóng viên nói rằng họ cần đến 90% thời gian thực hiện một tác phẩm báo chí cho công đoạn lấy tư liệu. Trong nghề báo, tai nạn nghề nghiệp có thể xảy ra đối với bất kỳ ai. Các phóng viên dù cẩn trọng đến mấy cũng khó tránh được những sai sót. Nhẹ là nhầm tên người, chức danh, số liệu. Nặng là sai lệch cả sự kiện, vấn đề. Sở dĩ có chuyện đó, một phần vì trình độ và sự sơ suất của phóng viên khi làm nghề. Song một phần là vì họ không tiếp cận được nguồn thông tin chính thống. Tôi có một kỷ niệm đáng xấu hổ trong nghề. Đó là một lần tôi được tòa soạn giao thực hiện viết bài về thành tích xây dựng nông thôn mới ở một xã vùng cao biên giới để đăng trên số báo Tết Dương Lịch. Phóng viên nam được giao viết bài cùng tôi đã xung phong đi cơ sở. Tôi đợi thông tin cậu ấy đem về sẽ viết bài. Đến hạn nộp bài, gọi điện dục mãi, chỉ nhận được câu không gặp được lãnh đạo xã. Vào xóm thì bí thư chi bộ nằm viện. Trưởng xóm đi ăn cưới xa, chẳng hỏi được gì. Trời mưa to, chỉ chụp được ảnh mỗi trường học, không có học sinh. Dĩ nhiên bài báo vẫn hoàn thành và được đăng. Ảnh thì sau vài lần thư ký tòa soạn đòi đổi, nhưng không có để thay nên vẫn để thế sử dụng. Do thiếu thông tin nên nội dung bài phản ánh chung chung. Sau khi báo phát hành, tôi luôn trong tâm trạng lo lắng, nhưng may mắn thay không có phản hồi gì từ phía địa phương và độc giả. Có lẽ họ cũng phát hiện ra những nội dung nhạt nhòa, nhưng thấy cũng không nghiêm trọng nên không có ý kiến với tòa soạn. Đừng viết báo sáu chân. Đó là lời nhắc nhở thấm thía mà đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường nói với các nhà báo. Cần hòa mình vào dòng chảy xã hội và chắt lọc thông tin có ích, phản ánh chân thực sự việc trong các tác phẩm báo chí của mình. Chứ đừng làm báo theo cách đút hai chân dưới gầm bàn bốn chân để sáng tác ra các bài báo. Nghề báo là một nghề đặc biệt. Những sơ suất, sai phạm đơn giản trong tác nghiệp cũng rất dễ trở thành hành vi vi phạm pháp luật của nhà báo và gây thiệt hại cho các tập thể, cá nhân. Gần đây, không ít cơ quan đơn vị địa phương phải kêu cứu vì những tác phẩm báo chí sai sự thật đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của họ. Từng là nạn nhân của phóng sự thiếu khách quan về tình trạng làm chè mì chính, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương đã phải tổ chức các cuộc gặp mặt báo chí để các cơ quan báo chí giúp đòi lại danh dự cho sản phẩm chè Phú Lương. Lao đao với một số loạt bài tố cáo sai phạm xuất hiện trên mặt báo với những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bịa đặt và vu khống về các hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, gây ảnh hưởng đến uy tín của Ban Quản lý các khu công nghiệp và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Lãnh đạo ban đã kiên quyết kiến nghị xử lý các tờ báo sai phạm. Kết quả là tờ báo đăng tải những thông tin trên đã bị Cục Báo chí xử phạt, phải đính chính, xin lỗi theo quy định. Ông Phan Mạnh Cường, trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp cho rằng, nhờ có báo chí vào cuộc nên sự việc đã được giải quyết thỏa đáng. Việc thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí không chỉ giúp các phóng viên thực hiện nhiệm vụ mà còn rất có ích cho cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giới thiệu về hoạt động của mình và giúp người đọc có sự nhìn nhận đúng đắn, khách quan. Theo Nghị định 09, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, gồm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước hoặc người được giao ủy quyền phát ngôn. Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước. Trường hợp người đứng đầu không thể thực hiện thì ủy quyền cho cấp phó là người được giao phụ trách cơ quan thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã là chủ tịch Ủy ban Nhân dân hoặc người được ủy quyền, cấp phó được giao phụ trách cơ quan. Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ email của người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và phải được đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước. Quy định mới này là thuận lợi, nhưng đồng thời cũng gây khó khăn cho các nhà báo. Nếu như trước đây, người phát ngôn thường là cấp phó hoặc chánh văn phòng, có thể từ chối cung cấp thông tin với lý do phải xin chủ trương trước khi cung cấp thông tin hoặc chưa nắm được vụ việc, thì nay sẽ không còn tình trạng này. Tuy vậy, một số cán bộ sẽ từ chối làm việc với báo chí với lý do không được quyền phát ngôn, cung cấp thông tin. Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cởi mở chia sẻ, sẵn sàng tạo điều kiện cho nhà báo làm việc. Ông cũng nói rõ, vì là cấp phó nên ông chỉ trao đổi những thông tin mang tính chuyên môn với tư cách cá nhân. Còn những vấn đề cần đến người phát ngôn của cơ quan thì sẽ giới thiệu nhà báo gặp đồng chí giám đốc sở. Nghị định 09 quy định rõ 6 hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, gồm tổ chức họp báo, đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc trang mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính nhà nước, phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên, gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử, cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc họp giao ban báo chí do Trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu. Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát, phản hồi, cải chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí. Điểm mới nhất trong nghị định này là quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong những trường hợp đột xuất, bất thường. Điều này giúp báo chí sẽ có được thông tin chính thống trong những trường hợp khẩn thiết, khi mà công luận và bạn đọc đang rất cần được biết. Với những nguồn thông tin chính xác và đầy đủ được đăng tải công khai, cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đăng phát, phản ánh trung thực nội dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn cung cấp. Đồng thời, phải ghi rõ họ tên người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát ngôn là cơ sở ngăn ngừa phóng viên bịa đặt thông tin để phục vụ ý đồ cá nhân, tránh được tình trạng nhiễu thông tin trong xã hội do khai thác từ dư luận hoặc lời đồn thổi. Ông Trương Văn Phụng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho rằng, Nghị định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cho phép lựa chọn hình thức phát ngôn, cung cấp thông tin phù hợp, giúp người phát ngôn chủ động về thời gian, có điều kiện chuẩn bị tốt nhất tư liệu, thông tin cho báo chí. Cũng giúp tránh các trường hợp mang danh nhà báo đến xin quảng cáo hoặc hỗ trợ kinh phí rất phiền hà. Được tiếp cận, truyền tải thông tin mới nhất, chính thống nhất tới bạn đọc. Đồng thời buộc cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên cũng phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về báo chí. Như vậy, thực hiện Nghị định số 09, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí cũng giúp nhà báo thực hiện tốt đạo đức nghề nghiệp.
Chúng tôi cây súng là cây bút, khối óng tinh thần là đàn, đàn ra đi chẳng thể cong. Cây bút như cây cày dưới ruộng, nơi sao gieo trồng hoa thơm trái ngọt. Bút là gian chân công lý cho đêm cơn hồng thêm thăng bằng.
Quý vị và các bạn, ở phần đầu chương trình trong chuyên mục câu chuyện văn hóa, chúng tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết của nhà báo Bạch Liễu đề cập vấn đề người phát ngôn buộc nhà báo tuân thủ đạo đức nghề. Công chúng báo chí và xã hội luôn kỳ vọng và mong chờ mỗi ngày khi cầm tờ báo trên tay, nghe một bản tin, xem một chương trình truyền hình hay truy cập vào một tờ báo điện tử. Bạn đọc có thêm những thông tin bổ ích và lý thú, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp tâm hồn, hướng về điều thiện, dám bảo vệ cái đẹp, cái tốt, quyết chống cái ác, cái xấu, để cho niềm tin vào sự thật luôn là ánh sáng trong cuộc đời này. Đó chính là mục tiêu để những người làm báo cách mạng luôn phấn đấu nêu cao đạo đức, trách nhiệm công dân để giữ lửa cho ngòi bút mỗi khi hành nghề. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Nguyễn Trọng Hoạt đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật số ra mới đây nhan đề Sóng Hoàng Hôn. Ông Toán có quyết định nghỉ hưu khi đang nằm viện bởi chứng đau dạ dày tái phát. Ở công ty lâu nay, người đến tuổi hưu nhưng đang bệnh nặng đều được giữ lại để chạy chữa. Ấy, ông Ánh mới phong thanh nghe nghỉ thì phổi có vấn đề tiêu cực nên stop hưu. Bà Nga được lãnh đạo gọi lên đả thông tư tưởng để chuẩn bị hồi quán thì phát hiện bộ phận làm giống trục trặc, liền tạm ngưng. Còn ông, không để trưởng phòng chính sách giải thích hết, ông nổi sung lên. Quan liêu, tắc trách, vô tâm, vô trách nhiệm. Giải quyết chính sách mà lạnh tanh như thế thì nghĩa là làm sao? Bao nhiêu bực tức, ông sổ ra bằng hết, khiến người đối thoại há hốc mồm rồi rối rít. Mong anh thông cảm. Tự đè cơn sân si đang trào trong lòng, ông đảo qua phòng làm việc của mấy đồng nghiệp, bắt tay tạm biệt. Ông kết nối thông tin hành lang và được biết, chính tay Nhu, giám đốc công ty đã quyết định cho ông nghỉ hưu đúng hạn, dù đang bệnh. Về hưu, đồng nghĩa với việc lương sẽ giảm, cùng bao ưu đãi cũng chẳng còn. Nghĩ đến những thua thiệt về quyền lợi, ông lại tức đến nghẹt thở. Bữa cơm thân mật chia tay ông sau đó biến thành bữa cơm tẻ nhạt. Thực khách ngơ ngác khi không thấy nhân vật chính. Ngó mặt đã thấy ghét, ăn uống cái gì. Vùng ra khỏi những lời chèo kéo, thậm chí năn nỉ ở lại, ông hầm hầm về thẳng. Cả gói quà công đoàn tặng cũng bị ông quăng lại chỏng chơ trên bàn trà. Cơn bực tức như sợi dây vô hình sâu chuỗi những khuyết tật của Tay Nhu, người mà ông cực ghét. Kẻ mặt sắt ấy giống như cục đất nặn nên tải cán cái nỗi gì. Con người như đông cứng trong những nguyên tắc với cõi lòng lạnh như ruột đá kia, quả là cạn tàu giáo máng. Sống với đồng nghiệp mà cứ như một mình ở giữa bãi tha ma. Nhớ lại cái giọng gào như quạ của lão trước những sai sót của cấp dưới, ông điên tiết. Lão thừa nhận mình nóng tính. Sao mà nóng khôn thế, chỉ nhằm vào cấp dưới. Nếu nóng với cấp trên, chắc chết cháy từ lâu rồi. Ngược lại, giọng dề dà của lão trong hội nghị thì vô cùng chối tỉ. Cử tọa bị gây mê, gà gật liên tục bởi giọng nói như rùa bò mỗi khi lão đăng đàn. Lão đi kiểm tra, mắt đảo như chuột ngày, đố có gì mà giấu được. Đèn hành lang sáng giữa ban ngày, người ra khỏi phòng quạt vẫn quay vù vù, chơi game trong giờ làm việc, đi muộn về sớm. Lão gom hết những tùn mùn đó rồi gay gắt phun ra trong các cuộc họp sao ban. Người thông thái khuyên đừng chê kẻ khác nơi đông người, nhưng mà lão thì phang tất, bất kể là chỗ nào, bất kể ai, hạ sách đến thế là cùng. Thời gian tập làm dân chưa nhiều nên giờ nhiệm sở, ông Toán đâm hẫng hụt. Vợ ông rủ cùng chơi thể thao nhưng ông chỉ chịu mỗi đi bộ vào buổi sáng. Đi bộ nhưng không ra công viên gần nhà, phải theo lối ngược lại để ra đường lớn. Vợ ông tròn mắt. Sao mà không đến nơi thoáng mát trong lành, lại đi ra đường mà hứng bụi. Buổi sáng, thả bộ trên thảm cỏ trong công viên, nhìn mặt hồ mơ màng trong sương sớm, ngắm hàng cây xanh mướt trên đầu, quả là thích thật. Nhưng ông không thể nói thẳng với bà vợ rằng, ra công viên phải đi qua trước nhà lão Nhu. Ông ghét đi cái lối đó. Cũng làm việc với nhau 20 năm có lẻ, nhưng giờ gặp lão ngoài đường, ông vênh mặt, hỏa khí ngút trời. Nhiều đêm ông lên sân thượng nhà mình, dán mắt về phía nhà lão Nhu gần đó. Lửa trong lòng cùng những điếu thuốc nối nhau trên môi khiến người ông bừng bừng. Nếu người ta bị nguyền rủa mà chết thì lão đã bị ông biến thành ma từ lâu rồi. Những khi cùng đồng nghiệp xưa luận về sếp cũ, ông hững hờ khi nghe những chuyện hay của lão Nhu. Nhưng ông đột ngột háo hức khi nghe những khuyết tật của kẻ ấy. Giọng chê bai nào đó vừa dứt, ông tiếp sóng ngay bằng những mẩu chuyện tương tự với giọng sôi nổi khác thường. Tất nhiên là có thêm thắt cơi nới để câu chuyện càng có phần đậm đà hơn. Rồi vợ ông cũng lần ra căn nguyên cơn sóng lòng của chồng lúc hoàng hôn. Anh đừng dành giây phút nào cho kẻ anh ghét, quên khẩn trương cho nó nhẹ người. Bà nói như ra lệnh. Quên được thì đã khỏe. Nỗi uất ức phải về hưu khi đang đau cứ ám lấy ông. Nó đồng lõa với những con bệnh đang lẩn khuất đâu đó trong cơ thể đã bắt đầu nhức mỏi, khiến người ông nhợt nhạt, rã rời. Ai bảo về hưu đồng nghĩa với an nhàn, thảnh thơi, thì xin hãy trừ ông ra. Ai chớm bước vào mùa đông cuộc đời giống như ông, chắc bệnh viện phòng mạch nào cũng quá tải. Ông đột nhiên có thêm những người bạn mới là y bác sĩ và một thứ không thể thiếu nhưng chẳng ai muốn là các loại thuốc. Lắm lúc ông ước được như vợ. Xã Từ Bục giảng, bà có thời gian để đi chùa, chơi cầu lông, giúp trẻ em lang thang cơ nhỡ. Lưng ong ngày xưa giờ đã thành eo chum, nhưng bà vẫn hồ hởi tự tin lên sân khấu cùng đội múa những người cao tuổi của phường. Mới rồi bà khoe vừa đăng ký dự thi chương trình Sống Vui Sống Khỏe trên truyền hình. Làm được những việc ấy, dường như bà khỏe hẳn ra. Bạn bè lâu ngày gặp lại cứ tấm tắc ngỡ ngàng. Mùa xuân của chị sao dài thế? Thấy chồng vẫn đắm chìm trong u uất, bà bực bội. Ông cứ ôm ấp mãi sân hận thì chỉ có khổ mình, chứ làm gì được ai. Quả là thế thật. Lão Nhu dường như không biết hoặc có biết mà cứ phớt lờ nỗi căm tức ẩn trong đôi mắt mang hình viên đạn của ông mỗi khi thoáng gặp. Lão cũng không thể ngồi mọc rễ ở cái ghế quyền lực của công ty. Quả thế thật, lão Nhu dường như không biết hoặc có biết mà cứ phớt lờ nỗi căm tức ẩn trong đôi mắt mang hình viên đạn của ông mỗi khi thoáng gặp. Lão cũng không thể ngồi mọc rễ ở cái ghế quyền lực của công ty. Về hưu, khuôn mặt hay cau có của lão nhẹ nhõm hẳn. Tờ mờ sáng đã thấy lão hăm hở chạy trên đường. Tuổi 60 nhưng lão phóng xe phơi phới như thanh niên. Nghỉ hưu nhưng hình như lão Nhu chẳng mấy rảnh rang so với khi đương chức. Cùng lúc, lão ôm hết những cái chức không lương của khu phố. Từ tổ mặt trận đến hội khuyến học, từ ban hòa giải đến ban bảo trợ trẻ em. Vợ chồng nhà nào cãi nhau cũng gọi lão. Lũ choi choi uống rượu rồi quậy tưng bừng cũng kêu lão. Có bữa, lão nhảy vào can, chúng đập cho một trận. Lão vẫn dùng cái giọng rề rà đến phát ngấy với ông, nhưng lại được nhiều người lắng nghe. Tên lão luôn đứng đầu danh sách khu phố ủng hộ người nghèo, bà con bị bão lụt, nạn nhân chất độc da cam. Chẳng đứng trên bục giảng, nhưng lão ủng hộ nhiệt thành quỹ khuyến học, lại nhận đỡ đầu những học sinh nghèo vượt khó. Thế nên ngày nhà giáo Việt Nam, bọn trẻ tíu tít ôm hoa đến tặng lão. Cùng gặp nhau trong những ngày vui của bạn bè, ông thấy mọi người hồ hởi vây quanh lão, không ghẻ lạnh như ông tưởng. Lão cười rạng rỡ rồi đi bắt tay khắp lượt những đồng nghiệp xưa. Xã Tử Quyền Uy, con người ấy trông dễ thương, hệt như biến thành một lão Nhu khác vậy. Chắc gì ông ấy đã méo mó như anh nghĩ. Lời thận trọng của vợ khiến những chiêm nghiệm tưởng chắc như đinh của ông bỗng chốc lung lay. Hôm ông nằm viện, vợ chồng lão Nhu vào thăm. Vẻ như không biết cơn sóng âm ỉ dai dẳng trong ông bấy nay, cả hai chuyện trò như bắp rang. Thấy họ tươi trẻ, bất chợt ông chạnh lòng nhìn lại thân hình giặt sẹo của mình. Ánh mắt thân tình, những lời thăm hỏi vồn vã cùng cái bắt tay rất chặt của khách khiến ông bối rối. Ra về, lão Nhu bảo vợ xuống cầu thang trước, còn mình nán lại. Lão cầm tay ông, giọng chợt nhỏ như chỉ muốn gói gọn trong hai người. Mới rồi, tôi được biết anh về nghỉ, nhưng có điều không vui. Thực ra ngày đó, công ty đã đề nghị cấp trên cho anh ở lại một thời gian để chữa bệnh. Nhưng bệnh của anh không thuộc dạng hiểm nghèo nên không được. Thay vào đó, lãnh đạo công ty quyết định trợ cấp cho anh hơn hẳn những trường hợp tương tự như anh đã biết. Lão buồn buồn. Tiếc là anh không bình tâm để nghe cơ quan chính sách giải thích đầu đuôi. Thôi, anh cũng đừng tự làm khổ mình nữa. Ông gật đầu như vô thức, người cứ ngay đơ, lập bập, không cất nên lời. Ông đứng lặng nhìn theo cho đến khi bóng dáng quen thuộc ấy hòa vào dòng người hối hả trước cổng bệnh viện. Bất chợt, ông cúi xuống nhìn bộ đồ bệnh nhân của mình, mắt ứa lệ.
Cất hết những âu lo muộn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, tựa như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. La 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 la.
MediaMart, MediaMart, hệ thống siêu thị điện máy, điện thoại, máy tính trên toàn miền Bắc. Sáng thứ Sáu ngày 16 tháng 6, khai trương siêu thị thứ 50 MediaMart Gang Thép tại số 273 Cách Mạng Tháng 8. khu gang thép phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Medamat gang thép số 273 Cách mạng tháng 8 mang đến 10 ngày giá sốc cơ lốc quà tặng. Chỉ với đơn hàng 390.000 đồng, nhận ngay phần quà trị giá đến 1.290.000 đồng, gồm lò vi sóng 2 bình siêu tốc cao cấp. Cùng với đó là chương trình đổi chảo cũ lấy chảo mới hoàn toàn miễn phí, hoặc đổi nồi cơm cũ hỏng lấy nồi cơm điện mới với giá chỉ 199.000 đồng. Duy nhất Medamat gang thép tại số 273 Cách mạng tháng 8. Hơn 20.000 sản phẩm được bán với giá cực sốc. TV LED 32 inch rẻ hơn TV CRT, giá chỉ 3.990.000 đồng. Điều hòa 1.9000 BTU giá rẻ chưa từng có, chỉ 4.990.000 đồng. Tặng thêm một quà trị giá 750.000 đồng. Quạt phun xương Comet giảm 49%, còn 999.000 đồng. Smartphone, máy tính bảng, laptop giảm tiền triệu, giá rẻ chưa từng có. Đặc biệt, Medamat gang thép tại số 273 Cách mạng tháng 8, miễn phí giao lắp, đổi trả hàng lên đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất. Chi tiết tại thegioidienmay.com, hotline 04 6262 8888. Thế giới điện máy Medamat luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Quý vị muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.